I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2008 và cũng là ngày mùng 4 Tết. Chúng tôi xin thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị được mạnh khỏe hồn xác, được hạnh phúc trong đời sống hiện tại và được phần thưởng mai sau trên nước trời. Đây là giờ của mẹ tin yêu thứ 328. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài viết về Đức Mẹ Banner nước Bỉ. Cầu nguyện hiệp thông, tri ân Chúa và mẹ hiền mẫu. Thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, nếu các con tôn kính trái tim vẹn sạch mẹ, các con cũng tôn kính mẹ thiên quốc, vì trong trái tim vẹn sạch mẹ tiềm ẩn mầu nhiệm được tiền chọn, cũng như những đặc ân Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Như vậy, các con cũng tôn kính những đặc ân của mẹ như ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn làm mẹ Thiên Chúa, ơn hồn xác lên trời, ơn đầy thánh sủng và ơn đồng trinh vĩnh viễn. Nhờ trái tim mẹ, các con sẽ am hiểu và thưởng thức được kiệt tác của Thiên Chúa, đó là mẹ thiên quốc các con. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị một bài viết của nữ tu Minh Nguyệt với tựa đề Kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ hiện ra tại Banner, nước Bỉ. Và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Cách đây đúng 75 năm, tại một làng nhỏ Banner ở Vương quốc Bỉ, Đức Mẹ Maria đã hiện ra 8 lần với một bé gái 12 tuổi tên Mariette Beko. Lần hiện ra đầu tiên xảy ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng năm 1933. 7 giờ tối hôm đó, Mariette đứng chống tay nơi cửa sổ nhìn ra đường, trông ngóng đứa em trai 10 tuổi. Đi vắng từ trưa, chưa thấy về. Bỗng cô bé trông thấy một người đàn bà sáng láng, đứng bất động trong vườn, cách cô bé chừng vài thước. Mariette cảm thấy sợ hãi. Cô bé chạy đến với thân mẫu và kể cho bà mẹ nghe. Bà mẹ nghĩ ngay.
Chắc là con nít sợ hão sợ huyền đấy.
Nghĩ thế nhưng bà cũng theo con đến bên cửa sổ. Nhìn ra bà cũng trông thấy, nhưng không rõ như Mariette. Bà chỉ trông thấy một vật màu trắng sáng láng, giống như hình người phủ kín bằng tấm vải, đầu hơi nghiêng về phía trái. Bà nói với con.
Mụ phù thủy đó con ạ.
Mariette cãi lại. Không phải vậy đâu má. Đây là Đức Mẹ Maria thật đó. Đức Mẹ mỉm cười với con mà. Đức Mẹ đẹp quá chừng mà. Mariette không còn sợ hãi nữa. Cô bé lấy chẳng hạt mân côi ra lần. Vừa lần hạt, cô bé vừa chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt đẹp của Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ vẫy tay gọi, và cô bé hiểu là Đức Mẹ muốn gặp mình. Cô bé liền rời cửa sổ và định mở cửa đi ra vườn. Nhưng bà mẹ ngăn cản, không cho con đi, và khóa cửa ra vào lại. Khi Mariette trở lại bên cửa sổ, thì bà đẹp đã biến mất. 3 ngày sau, thứ Tư, 18 tháng Giêng năm 1933, cũng đúng 7 giờ tối, như có sức mạnh bên trong thúc đẩy, Mariette bước ra khỏi nhà. Cô bé quỳ gối trên lối đi dẫn ra vườn và lấy chàng hạt mân khôi ra lần. Bỗng Đức Mẹ Maria hiện ra và tiến đến gần cô bé, đầu Đức Mẹ phủ voan trắng và mặc áo trùng trắng có dây xanh thắt ngang lưng. Tay Đức Mẹ mang chàng chuỗi cũng màu trắng. Mariette vừa lần hạt mân khôi vừa chiêm ngắm Đức Mẹ. Cô bé thấy đôi môi Đức Mẹ mấp máy như đang đọc kinh. Cuộc cầu nguyện trong thinh lặng kéo dài 20 phút. Sau đó Đức Mẹ ra hiệu cho Mariette theo Đức Mẹ tiến về con suối gần đó. Đến nơi, Đức Mẹ bảo cô bé nhúng tay vào nước. Không do dự, Mariette vâng lời làm theo. Xong, Đức Mẹ Maria giơ tay chỉ con suối và nói với cô bé.
Dòng suối này dành riêng cho mẹ. Thôi, mẹ chào con.
Nói xong, Đức Mẹ biến đi. Ngày hôm sau, cũng vào lúc 7 giờ tối, Mariette ra vườn và quỳ gối cầu nguyện. Đang cầu nguyện thì cô bé trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Lần này, Mariette cất tiếng hỏi. Thưa bà đẹp, bà là ai? Bà đẹp trả lời.
Ta là Đức Nữ Trinh của người nghèo.
Mariette lại hỏi. Hôm qua, bà bảo con suối này dành riêng cho bà. Câu nói này có nghĩa là gì thưa bà? Bà đẹp giải thích.
Con suối này dành riêng cho mọi dân nước để thoa dịu nỗi khổ của các bệnh nhân.
Mariette thưa. Con xin cảm ơn bà. Đức Mẹ Maria dịu dàng nói thêm.
Mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Thôi, chào con.
Ngày hôm sau nữa, tức thứ Sáu, 20 tháng Giêng năm 1933, Đức Mẹ lại hiện ra với Mariette. Lần này cô bé hỏi, thưa bà muốn gì? Đức Mẹ đáp,
mẹ muốn người ta xây cất một nhà nguyện nhỏ tại đây.
Những lần hiện ra sau đó, Đức Mẹ Maria lặp đi lặp lại với cô bé.
Các con hãy cầu nguyện thật nhiều.
Lần hiện ra thứ 8 và cũng là lần hiện ra sau cùng, xảy ra vào ngày thứ 5, mùng 2 tháng 3 năm 1933. Lần hiện ra sau cùng này, khuôn mặt Đức Mẹ Maria thật nghiêm trọng và thật buồn. Đức Mẹ không mỉm cười nữa, Đức Mẹ nói với Mariette.
Ta là mẹ đấng cứu thế, là mẹ Thiên Chúa.
Ngừng một lát, Đức Mẹ lặp lại lần cuối cùng mệnh lệnh quan trọng.
Các con hãy cầu nguyện thật nhiều.
Sau đó, Đức Mẹ đặt tay trên đầu chúc lành cho cô bé, vẽ hình thánh giá trên trán cô bé và từ biệt cô bé. Mariette sấp mình sát đất và nức nở khóc. 16 năm sau, ngày 22 tháng 8 năm 1949, Đức cha Louis-Joseph Kerhoff, giám mục giáo phận Liège, chính thức nhìn nhận các cuộc Đức Mẹ Maria hiện ra với cô bé Mariette Beco tại Benner là những cuộc hiện ra thật. Từ đó vang vọng lời chúc tụng, vinh danh Đức Nữ Trinh của người nghèo và chúc tụng đấng gửi Đức Nữ Trinh đến với chúng con. Năm nay 2008, nhân kỷ niệm 75 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Benner, hôm thứ Ba ngày 15 tháng Giêng năm 2008, Đức cha Alois Justin, giám mục giáo phận Liège sở tại và Đức cha André Moutien Leonard, giám mục giáo phận Namur đã chủ sự thánh lễ khai mạc thời kỳ kỷ niệm kéo dài 9 tháng. Có điểm lớn xuất hiện trên trời, là một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la, đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con. Một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người, còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng 1260 ngày. Bấy giờ có giao chiến trên trời, là Thánh Thiên Thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời.
Thiên Chúa chúng ta thờ, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Trích sách Khải Huyền, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 10. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị trích đoạn để nói lên sức mạnh của lời cầu nguyện, đó là bài Những ngọn lửa và lời cầu vượt trùng dương, từ Berlin đến Hà Nội, của tác giả Linh Tiến Khải và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Cách đây 19 năm, vào ngày 6 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin bị phá vỡ, tạo ra thế dây chuyền khiến cho chế độ Cộng sản theo nhau sụp đổ tại các nước Đông Âu và Liên Xô. Toàn dân hai miền nước Đức đã ăn mừng vì giấc mơ kéo dài nửa thế kỷ đã thành sự thực, mà không cần tốn một viên đạn và một giọt máu nào. Trong các biến chuyển dồn dập thời ấy, có rất ít người chú ý hay biết rằng một trong những yếu tố giúp tạo ra biến cố thống nhất hai miền Đông và Tây Đức đã là chiến dịch đốt nến cầu nguyện cho hòa bình. Nó đã do tín hữu Tin Lành phát động tại nhà thờ Thánh Nicholas trong thành phố Leipzig, bên Đông Đức hồi năm 1981. Chiến dịch thắp nến cầu nguyện cho hòa bình đã bị mật vụ Stasi dập tắt trong cùng năm đó, nhưng vào năm 1985 nó lại được khơi dậy và lần này lan truyền đến cả các tín hữu không Kitô. Các buổi cầu nguyện được tổ chức vào mỗi ngày thứ hai do hai mục sư tuyên úy giới trẻ là W. Kroger và C. Führer hướng dẫn. Tín hữu tham dự cứ thế kiên trì hết năm này sang năm khác, bất chấp các đe dọa, khó dễ và bắt bớ. Mạnh bạo và can đảm nhất là buổi cầu nguyện ngày 4 tháng 9 năm 1989, với các biểu ngữ đòi hỏi dân chủ, tự do ngôn luận và mở cửa biên giới ngay tại giữa lòng thành phố Leipzig. Dĩ nhiên là mật vụ Stasi đã đối xử tàn bạo với nhóm biểu tình, nhưng thay vì làm cho người dân sợ hãi, thì sự tàn bạo ấy lại gây lên một làn sóng hưởng ứng và ủng hộ lớn lao tại thành phố Leipzig và khắp mọi nơi. Và lần này dân chúng không còn sợ hãi nữa. Họ nhất quyết đồng loạt vùng lên đòi quyền làm người. Chỉ 3 tuần lễ sau ngày 25 tháng 9 năm 1989, số người tham gia thắp nến cầu nguyện và biểu tình tăng lên 5.000, rồi vọt lên 20.000. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1989, đã khiến cho công an mật vụ chùn bước. Cuối cùng, vào ngày 9 tháng 10 năm 1989, toàn dân thành phố Leipzig xuống đường thắp nến cầu nguyện và biểu tình với 70.000 người và làm thành một sức mạnh vỡ bờ khiến cho công an mật vụ trốn chạy, và thế là làn sóng đòi tự do dân chủ lan rộng ra các thành phố khác như Dresden, Rostock, Plauen và Đông Berlin, vân vân. Vào mỗi thứ hai sau đó, số người tham gia cầu nguyện và biểu tình càng đông hơn, và cao điểm là vào ngày 6 tháng 11 năm 1989, với 300.000 người tham dự. Chỉ 3 ngày sau, nhà nước Cộng sản Đông Đức sợ hãi và phải mở cửa biên giới thông thương giữa Đông và Tây Đức.
Từ Berlin đến Hà Nội, từ ngày 18 tháng 12 năm 2007 đến nay, giáo dân Công giáo Hà Nội đã liên tục thắp nến cầu nguyện cho sự thật, công lý, hòa bình và các quyền làm người. Các chủ chăn và giáo dân nhiều giáo vận khác cũng tỏ tình liên đới và hiệp thông với Đức Tổng Giám mục và giáo dân Hà Nội. Nhưng rất tiếc, sáng ngày 25 tháng Giêng năm 2008, một số tín hữu đã bị công an cảnh sát đuổi bắt và đánh đập dã man trên đất tòa Khâm Sứ. Số là sáng ngày 25 tháng Giêng năm 2008, sau thánh lễ mừng thượng thọ 90 tuổi của Đức Hồng Y, Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, với sự tham dự của gần 3.000 giáo dân và nhiều khách mời, trong đó có Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, Chủ tế, 12 giám mục và 130 linh mục thuộc nhiều giáo phận. Sau thánh lễ, 100 linh mục đã cùng 2.000 giáo dân cùng nhau sang tòa khâm sứ để cầu nguyện. Lúc 11 giờ rưỡi trưa, có mấy giáo dân, đặc biệt là một chị người Mường leo cổng nhảy vào bên trong để dâng hoa cho Đức Mẹ, thì bị các nhân viên bảo vệ vây bắt và đánh đập. Một thanh niên nhảy vào quay phim chụp hình cũng bị rượt bắt, bị đem vào ngôi nhà nhỏ phía quán phở và bị hành hung. Một số linh mục chạy ngược về phía con ngõ nhỏ và yêu cầu nếu không cho cắm hoa thì phải thả người ta ra, không được giữ và đánh người. Bên ngoài cả cộng đoàn bắt đầu đứng lên và lay hàng rào sắt. Nhiều thanh niên nam nữ bắt đầu vượt hàng rào vào giải cứu hai người bị bắt. Các nhân viên bảo vệ bắt giữ và tấn công một số người khác nữa. Thế rồi hàng trăm người đã tràn vào giải thoát thanh niên bị đánh và mấy chị phụ nữ. Một số người chạy đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, số khác giật các bảng hiệu gắn trên tường tòa khâm sứ. Thấy giáo dân tràn vào quá đông, các nhân viên bảo vệ tự động giải tán. Cộng đoàn tràn vào sân, tiến đến tượng Đức Mẹ cầu nguyện. Tiếng kèn trống của Hàm Long và Thượng Thụy cũng vào được bên trong và trổi bài tiếng nhạc oai hùng. Giáo dân bám sát hàng rào, tiếp tục lung lay dữ dội. Ngay lúc ấy, một số giáo dân khiêng vào một cây thánh giá bằng sắt cao 4 mét. Khi thánh giá đến cổng chính tòa khâm sứ, thì cánh cổng sắt cũng sập đổ. Hàng ngàn giáo dân cùng tiến vào, và trong nháy mắt, thánh giá được dựng lên trước bậc thềm tòa khâm sứ, và được xây bệ vững chắc ngay. Khóa và các tảng bê tông chèn cổng chính bị thanh niên phá tan và mở toang cánh cửa chính cho giáo dân tràn vào trong để cầu nguyện. Hàng ngàn giáo dân cùng nhau tháo gỡ tất cả 5 cánh cổng tòa khâm sứ, xếp vào bên trong và khóa lại. Công an cảnh sát đứng kín đường, nhưng họ chỉ nhìn mà không dám động mạnh trước hàng ngàn giáo dân đang cầu nguyện. Cho đến nửa đêm vẫn còn có hàng trăm giáo dân canh thức cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, trong đó có cả giáo dân Thái Hà và Hà Đông. Hàng chục sinh viên đã cùng với một số giáo dân canh thức cầu nguyện suốt đêm. Thế mới biết những ngọn lửa đức tin và lời cầu có sức mạnh vượt trùng dương, nối kết tín hữu khắp năm châu. Lạy Chúa, hôm nay chúng con cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều ngọn lửa và lời cầu bừng lên và vang dội cho sự thật, hòa bình, công lý và các quyền con người khắp nơi trên thế giới này. Tác giả Linh Tiến Khải. Thưa quý thính giả, nhân dịp xuân về, Giờ Của Mẹ xin được gửi bài này để kính tặng tất cả các bà mẹ già suốt đời cầu nguyện cho Tổ quốc, giáo hội, gia đình, cho quốc thái dân an và cho các con cháu được ơn ăn năn trở về với Chúa. Chúng tôi xin kính tặng đặc biệt cho những bà mẹ già tại giáo xứ Thái Hà ở Việt Nam. Bài viết với tựa đề Tết này mẹ không về nhà của tác giả An Dân. Chiều nay 30 Tết, tôi về lại Thái Hà. Hôm nay kỷ niệm đầy tháng, Cộng đoàn Dân Chúa Thái Hà thắp nến để cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Khu phố Đức Bà yên tĩnh khác lạ. Những bức ảnh mẹ hàng cứu giúp trên khắp bức tường ngút khói hương càng làm cho bầu khí thêm trầm mặc thánh thiêng. Hàng trăm cây thánh giá mọc treo trên những sợi thép gai làm tôi nhớ lại chiều năm xưa ấy trên đồi Sọ. Tiếng mấy cụ bà cầu kinh từ trong các lều trại vọng ra, nỉ non khiến tôi chột dạ. Tiếng kinh đều đều trong tâm tình của một ngày cuối năm sao đẹp và trang trọng thế. Tiếng kinh như xoáy vào ruột gan, nhẹ nhàng, chua xót. Tiếng kinh vừa dứt, tôi bước tới khu lều trại. Mấy cụ già ngước mắt nhìn tôi, mọi người đều vui và hoan hỉ. tôi không hề nghĩ lại được chứng kiến một cảnh tượng đẹp như vậy. Tôi hỏi các cụ, sao Tết nay không về? Một cụ khoảng trên 80 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, bảo tôi, anh nói gì nghe lạ, anh giống con cái chúng tôi. Chúng cũng nói giống như anh vậy. Mẹ ơi, mẹ về để ngày mùng 1 chúng con còn đến Tết mẹ chứ. Tôi bảo chúng nó, năm nay mẹ ăn Tết ở đây. Đứa nào còn nhớ tới mẹ thì ra đây mà Tết mẹ. Chi bằng không thì thôi. Tôi cũng đã dặn các bà con của mình rồi. Năm nay tôi không có nhà. Các bà và mọi người có nhớ tới tôi thì cầu nguyện cho tôi được mạnh khỏe. Cả anh nữa, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nhé. Nước mắt tôi trào ra. Tôi không biết nói gì nữa với các cụ. Tôi chỉ còn biết ngước mắt lên nhìn bức ảnh Đức Mẹ được treo trang trọng giữa lều. Khuôn mặt dịu dàng của mẹ làm cho bầu khí căn lều thêm ấm cúng. Mùi hương ngát thoảng bay lên, gợi nhớ những chiều 30 Tết tại các gia đình. Giờ này gia đình người Việt khắp nơi đang quần tụ bên mâm cơm gia đình. Giờ này những người con tha phương đã trở về sau những ngày tháng lao động mệt nhọc. Họ trở về nhà để được gặp mẹ, gặp cha. Họ trở về nhà để ngày cuối năm thắp nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, dâng lời khấn nguyện cho gia tộc an khang, cho cha mẹ già mạnh khỏe. Vậy mà, giờ này, có những người mẹ chấp nhận hy sinh bầu khí ấm cúng gia đình để ở lại nơi đây, bên căn lều siêu vẹo, chẳng che nổi gió sương, không lường nổi nguy hiểm, thắp nén hương nguyện cầu cho gia đình và cho con cháu. Họ bảo, chúng tôi đã ở đây cả tháng nay rồi, chúng tôi sẽ còn ở nơi đây cho tới khi nào chúng tôi nhận lại đất đai tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có ở lại trong những ngày Tết này là để nối dài thêm bến bờ hy vọng, và cũng là để nhắc nhở con cháu chúng tôi rằng, sứ mạng của mọi người là đem lại công lý và hòa bình cho trăm họ. Công lý ấy nay chưa có, thì có chi đâu hạnh phúc. Tôi thầm cảm phục những người mẹ này. Hóa ra, những người mẹ này chấp nhận hy sinh không phải vì sốc nổi hay chơi nổi, cũng chẳng phải muốn chứng tỏ điều này điều kia với mọi người. Họ ở lại đây trong đêm 30 Tết, trong cái giây phút giao thừa linh thiêng của đất trời, là để nhắc nhở cho con người về một chân trời hy vọng đã được Thiên Chúa nhóm lên và đang được tiếp sức bởi những hy sinh của triệu tấm lòng đã và đang hướng về nơi đây trong những ngày tháng khó khăn thử thách. Hóa ra, họ ở đây trong cái ngày cuối cùng của năm âm lịch. Trong giây phút giao thừa linh thiêng là để nối liền thời gian đã qua với cái hiện tại và một tương lai đang đến, là để cho lời cầu nguyện của dân Chúa nơi đây không bị ngắt quãng bởi những xáo động bên ngoài. Họ ở đây với niềm tin rằng sẽ có một ngày mai tươi sáng, sẽ có ngày công lý được nhìn nhận và sự thật được mọi người tôn trọng. Tôi viết những dòng này khi ngoài kia pháo hoa báo hiệu phút giao thừa đã điểm. Cả Hà Thành rực sáng, những chùm pháo hoa lóe sáng, vung vãi những ánh lửa vàng. Xuân đã sang, mùa đông đã tàn. Tôi hy vọng những nguyện ước chân thành và chính đáng của người công giáo nơi đây sớm được toại nguyện. Tôi hy vọng những hy sinh thầm lặng của những người mẹ Tết nay không về sớm được chính phủ quan tâm giải quyết, để mùa xuân sang có hoa anh đào thì cũng có một màu hồng của chân lý chiếu sáng khắp nơi nơi. Tác giả An Dân. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Trong 2 tuần qua, chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh, ông bà Dung Vũ, bà Mindy Hoàng, vị ân nhân ẩn danh số 2, Lasting Memory Casket, số điện thoại 714-552-7555, 552-7555, Tân Auto Repair, 714-895-6064, 895-6064, và nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân Giờ Của Mẹ và xin quý vị ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Giờ Của Mẹ được sống còn. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 69 đô. Trong tuần vừa qua, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để gửi về cho những đồng bào nghèo khổ và tàn tật nơi quê nhà. Ông bà Dung Vũ 150 đô, cô Maria Tú 100 đô, bà Tốn Phạm 60 đô và một bà ẩn danh 30 đô, tổng cộng lại quỹ có là 409 đô. Và chúng tôi đã gửi cho hội Hope Today 400 đô chia ra như sau: Sơ Phạm Thị Tơ tại Phủ Cam Huế 200 đô, Sơ Phan Thị Diệu dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc Nghệ An 200 đô. Như vậy quỹ còn lại là 9 đô. Xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Sau đây là thư mời của Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế. Theo thông lệ hàng năm, hiệp thông với Giáo Phận Mẹ, Hội tổ chức trọng thể thánh lễ đồng tế minh niên và tôn vinh Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Việt Nam, Giáo Phận Mẹ. Thời gian và địa điểm là 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại Trung tâm Công giáo Việt Nam ở Santa Ana. Xin kính mời quý vị tham dự. Ký tên: Linh Mục Bùi Công Minh và trưởng ban chấp hành là ông Nguyễn Đức Thăng. Lời nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín, nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình, để tránh cho người khác phải khổ đau. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm con nên mềm mại, chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm cho con nhẫn nại chứ không bực bội, làm cho con rộng lòng tha thứ, chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết chân thật, lòng cao thượng tử tế, chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước gì đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen. Lời nguyện dâng Đức Mẹ Maria. Lạy Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ, tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin ban cho con quả tim đơn sơ, mau quên những nỗi buồn phiền, một quả tim hào hiệp dám hiến thân, dịu dàng để cảm thông, một quả tim trung thành và quảng đại, không quên ơn, không báo oán. Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, hân hoan xóa mình đi, để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác. Một quả tim vĩ đại và bất khuất, không khép lại trước những kẻ vô ơn, không chán nản trước người lạnh nhạt. Một quả tim khắc khoải, lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giật của mẹ. Xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.